Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời chia sẻ của Ni Trưởng Tố Liên là đứng trên lập trường của sự thông cảm về những khó khăn và khủng hoảng tâm lý mà một người thối thắt niềm tin với thầy bổn sư của mình đặt ra. Và câu trả lời cũng như là sự đề nghị đó là ta được quyền đến với vị thầy khác để khôi phục lại niềm tin đã bị đánh mất. Thì đây là những cái tình huống dành cho những người sơ phát tâm. Ta có thể có những cái tình huống khác và thông qua cái kinh nghiệm của người xưa để ta hỗ trợ cho chính bản thân mình chẳng những không bị mất và khủng hoảng trong tình huống này, mà ngược lại ta còn tìm cách để giúp đỡ cho vị thầy của mình. Ta nhớ là khi Đức Phật đến với hai vị thầy sơ tâm, tức là hướng dẫn về thiền của Bà La Môn giáo đó, đó là Kalama và Út Đầu Lâm Phất, thì sau một thời gian ngắn là Đức Như Lai Thế Tôn của chúng ta đã bằng cái kinh nghiệm tâm linh như là thầy của mình không thỏa mãn, cho nên đã tìm kiếm con đường trung đạo và cuối cùng trở thành bậc tuệ giác. Thì sau giác ngộ đó, cái ý niệm đầu tiên của Đức Phật là mong mỏi có cơ hội để giúp cho hai vị thầy của mình. Nhưng rất tiếc là hai vị đó đã qua đời trước khi Đức Phật thành đạo một tuần lễ. Ở đây chẳng những Đức Phật không hề bị đánh mất niềm tin, vì Ngài thấy rất rõ là cái năng lượng tâm linh ở mỗi người đó có thể tự giúp mình để vực dậy, chứ không cần phải nương tựa và lệ thuộc vào một vị thầy nào. Và tính từ cái tông chỉ đó, Đức Phật đã dạy các đệ tử của Ngài trước khi Ngài qua đời là hãy lấy giáo pháp làm thầy, hãy lấy chân lý và đạo đức làm nơi nương tựa, để ta trong mọi tình huống thuận dần nghịch từ thầy hay là từ những bạn hữu của mình đó, ta vẫn thẳng tiến ở trên con đường tâm linh. Thì đó là cái điểm xuất phát mà ta có thể học được từ Đức Phật. Qua đến các vị thiền sư đó thì ta thấy nó có một câu chuyện là vị thầy ấy, chứng đắc trước, xin lỗi, vị học trò chứng đắc trước là vị thầy. Vị thầy ấy, thì đặt nặng ở trên kinh điển và chữ nghĩa, trong khi đó người học trò đi vào con đường thực tập tâm linh và muốn độ vị thầy của mình. Nhân sự kiện ấy, là có một con ruồi nó bay tới bay lui vào trong cái căn nhà, cửa thì rộng đang mở mà nó không chui ra, nhưng mà nó lại chui vào ngay cái cửa sổ có cái màn lưới trắng, cho nên nhân sự kiện đó mà vị thầy, vị học trò đã tức khẩu thành thơ với bốn cái câu như thế này: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả tự si, bá niên toản cố chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì làm cho vị thầy đó giác ngộ ra được vấn đề, và thầy và trò trở thành là ngang tầm về tâm linh với nhau. Đó là một cái điều mà ta thấy là cái kinh nghiệm tâm linh trong nhà thiền nó hỗ trợ cho chúng ta. Thì đến lúc đó mình thối thắt niềm tin, trở ra cái lòng khinh mạng đối với vị thầy đã hướng dẫn khai tâm cho chúng ta. Thì lúc đó tăng thượng mạng và ngã mạng này làm mình bị chùng chân lại một chỗ và không tăng tiến được. Nói chi là ta có thể tự cứu giúp lấy chính mình. Cửa không là cái con đường thực tập về quán duyên khởi, dán vô ngã, quán không thực thể, để ta không bị tuyệt đối quá về mọi thứ, không chịu đi ra theo đó mà để giải thoát. Rồi là chui vào cái màn lưới của cửa sổ, dầu cho 100 năm mài dùa cắn đục đi nữa cũng không thể nào có một con đường để thoát ra. Ý muốn nói là đặt nặng vào chữ nghĩa văn chương mà không có hiểu được nghĩa lý thấu bên trong trong sự thực tập, thì cái kết quả đạt được chẳng là bao. Thông qua sự thực tập này, ta thấy là người học trò đã hỗ trợ tâm linh cho vị thầy của mình. Cho nên hai câu chuyện đó nó có thể là một bài học cho chúng ta, để mỗi khi đó người học trò thực tập tốt đó sẽ trở thành như là một tấm gương để người thầy có thể nhân đó mà cố gắng làm cho đạo tâm mình ngày càng vững chí, làm gương mẫu cho biết bao thế hệ đi theo sau mình. Đó cũng là một cái kinh nghiệm mà ta có thể học hỏi được. Câu hỏi kế tiếp liên hệ đến sự sụp đổ, cái sự tín nhiệm trong mối quan hệ giữa những bạn hữu với nhau, thì ta phải làm gì để lấy lại cái niềm tin đã bị đánh mất? Bạn tôi là người, nói một là một, nói hai là hai. Có một lần tôi nói láo bị phát hiện, tình bạn từ đó bị kết thúc. Tôi xin lỗi và năn nỉ nhiều lần để nối kết tình thân, nhưng không hề có kết quả chi cả. Như vậy trong Phật học, có cách gì giúp tôi củng cố niềm tin với người bạn đó để dẫn đến tình trạng được chấp nhận tình thân như xưa hay không? Chứ tôi tin chắc rằng là quý vị đang nóng lòng để chờ đợi sự giải đáp của Phật giáo như thế nào, thì xin quý vị hãy dành trà phát tay và lắng nghe Đại Đức Khí Trơn.
Trong câu hỏi này, thưa đại chúng, có nêu ra bạn tôi là một người nói một là một, hai là hai. Nghĩa là người bạn này sống trên quan điểm một lần bất tín là vạn lần bất tín. Một lần mà mất uy tín rồi là 1000 lần sau anh có nói cỡ nào tôi cũng không tin. Và cái vế thứ hai đó là có một lần tôi nói láo bị phát hiện, từ đó tình bạn kết thúc. Vậy thì cái người đặt ra câu hỏi này đó là trong những chuỗi ngày dài của mình là một lần nói láo hay là nhiều lần nói láo? Nếu mà nhiều lần nói láo thì thôi tôi cũng thua. Còn nếu mà một lần nói láo đó thì có thể giải quyết được. Khi một người á mà được kính trọng, được quý mến thì ta gọi người đó có uy tín. Uy là gì? Uy là thái độ sống, là phong cách sống. Tín là niềm tin. Khi một người có một cái phong cách sống và có một cái thái độ sống như thế nào để người khác tin vào người đó, tùy cái mức độ của phong cách sống mà cái uy tín của người đó thấp hay cao. Uy tín nó cũng có một cái nghĩa là cái uy lực của một con người, nó có một cái năng lượng nó tỏa ra mà khiến chúng ta phải nể phục, phải kính trọng. Nhưng cơ bản vẫn là cái phong cách sống của người đó thể hiện, khiến để mọi người tin tưởng. Sự xuất hiện của một người có uy lực, tôn trọng sự thật thì mọi người cảm thấy nể phục. Nhưng ta biết rằng cái uy tín này á không phải một đâu, không phải một lời nói hay là một hành động mà bảo là người đó có uy tín hay không có uy tín. Mà uy tín của một con người nó được xây dựng trong suốt một chiều dài, trong suốt một chuỗi ngày của người đã sống. 10 năm trước, 5 năm trước, 3 năm trước, ngày hôm qua và ngày hôm nay, người đó luôn luôn sống tôn trọng sự thật, tôn trọng lời hứa. Nhưng có khi nào lời hứa trọn vẹn không? 100 lần anh đó không bao giờ nói sai, không bao giờ đi trễ, vậy mà hôm nay hẹn với tôi 1 tiếng đồng hồ là chưa tới. Tức là chúng ta mất niềm tin với người đó, phải không ạ? Khi một người mà có uy tín mà tự nhiên thay đổi giờ giấc, thay đổi lời nói hay là thay đổi về cái những gì lời hứa đó, tự nhiên chúng ta đánh giá người đó không có uy tín. Chúng ta quy kết cho người đó không có uy tín, mà chúng ta quên rằng bối cảnh thời gian, những điều kiện khách quan cũng là một vấn đề để tạo nên cái kết quả này. Và một vấn đề thứ ba nữa là cái tri giác của chúng ta, cái nhìn nhận của người ta, của chúng ta về sự vật hiện tượng này đã đúng hay chưa mà chúng ta đánh giá người đó. Người đó hẹn với chúng ta 2 giờ có mặt, chắc chắn người đó không bao giờ sai. Nhưng mà ra xe bị hư, đây là yếu tố khách quan. Bị trời mưa, yếu tố khách quan. Đoán xe buýt không được, đây là những yếu tố khách quan. Cho nên chúng ta đặt niềm tin vào một người nào đó mà nhỡ nó thay đổi kết quả, thì chúng ta với một cái nhìn thoáng một tí, chúng ta phải đặt lại vấn đề: anh này không bao giờ sai, nhưng mà hôm nay lại xảy ra tình trạng như thế này, thì mình phải coi thử có cái điều kiện gì làm cản trở hay không, về không gian, về thời gian, về bối cảnh, về những cái nghịch duyên đem đến hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi một sự vật hiện tượng xảy ra mà trái với kết quả chúng ta mong muốn á, là mình phải nhìn lại coi thử cái tri giác của mình nhìn về sự vật hiện tượng đó nó có đúng hay sai, nó có đúng hay không nữa. Có những cái chúng ta nói rằng là mắt tôi thấy thì tôi tin đó là sự thật, tai tôi nghe tôi tin đó là sự thật. Nhưng thưa quý vị, có những trường hợp mắt chúng ta thấy rõ ràng vẫn sai như thường, tai chúng ta nghe rõ ràng vẫn sai như thường. Cái tri giác của chúng ta nó sai lầm lắm. Không ai dám chắc rằng là mình nhìn là đúng đâu, không ai dám chắc rằng là mình nghe là đúng đâu. Nếu mà nói về kỹ lưỡng thì không ai bằng bác sĩ y khoa. Thế nhưng mà mổ một bệnh nhân rồi, may lại rồi, trong ruột người ta cũng để lại vài cái dao trong đó. Cho nên mình phải coi lại cái tri giác của mình. Đôi lúc cái tri giác của mình nó méo mó sự thật, chứ không phải là sự thật là bị méo mó. Chúng ta ngồi đây, có lẽ ai trong chúng ta cũng nghe câu chuyện thiếu phụ năm xưa. Một cái sai lầm đớn đau, một bài học cho đời rất lớn, rất có giá trị. Một vợ chồng son nọ sống hạnh phúc với nhau. Khi người vợ có thai thì đất nước chiến tranh, ông chồng phải đi lính để giữ gìn bảo vệ tổ quốc. Và khi mà chồng đi lính thì vợ ở nhà sinh con và từ đó nuôi con. Đứa nhỏ lớn lên 1 tuổi, 2 tuổi, rồi 3 tuổi, chỉ biết sống hạnh phúc bên mẹ mình. Có một lần nó đi ra ngoài nó chơi, nó thấy ô bạn mình khoe cái này của ba tao, cái này của bố tao. Nó chạy về nhà nó hỏi: mẹ ơi, bố đâu rồi? Sao đứa nào cũng có bố mà con không có bố mẹ? Mẹ cảm động quá, mẹ khóc mà không biết giải thích như thế nào. Đó là một buổi tối, mẹ bồng con, ngọn đèn leo lét trong căn nhà nhỏ hẹp, cái bóng của người mẹ nó hiện lên trên vách tường. Mẹ nói: bố của con đấy, bố con đang ngồi đó. Thế là nó reo lên: à bố hả, con thấy bố rồi. Rồi mẹ nói: thôi con đi ngủ đi, bố rất là bận rộn, tối bố mới về với con. Cho nên mỗi lần mà khi mà đêm về là nó reo mừng nó được có bố, nó ngủ. Thời gian trôi qua, hết nghĩa vụ quân sự, người chồng về. Vợ chồng con cái gặp nhau mừng quá, cảm động quá. Chồng nói với vợ: em đi ra chợ sắm một cái mâm lễ để về cúng tổ tiên mừng ngày mình đoàn tụ và đất nước được thái bình. Cô vợ đi chợ, ở nhà người chồng ẵm đứa con lên, hạnh phúc quá, đứa con của mình hạnh phúc quá, ẵm lên: con ơi, bố đây nè, bao nhiêu năm rồi xa cách, bố xin lỗi con vì việc lớn mà bố bỏ rơi con. Thì đứa bé nói: ông đâu phải con bố tôi. Không phải. Thì tự nhiên người bố chững lại, người bố nói: không, bố đây mà con. Không, bố tôi tối mới về, hay ngồi tâm sự với mẹ tôi mỗi lần mà đêm về. Tự nhiên trong đầu của ông này đau đớn quá. Khi người vợ đi chợ về nấu nướng xong thì ông bố trải chiếu ra, lạy tổ, lạy cha mẹ, rồi cuốn lại không cho người vợ lạy và tỏ thái độ ngay. Người vợ không biết chuyện gì, thế là người chồng ra đi khỏi nhà. Người vợ không biết chuyện gì xảy ra, cứ mòn mỏi, và trước khi đi thì để lại những câu trách móc: nàng là một con người thế này thế kia, là lăng loàn này nọ, rồi bỏ đi. Ấm ức quá, chờ chồng không được, người vợ ra sông tự tử và chết. Khi hay tin vợ mình đã qua đời thì người chồng quay về vẫn chưa hết ấm ức, mặc dù cũng nghĩa cũng tình, cũng lo tròn tang lễ, nhưng mà chưa hết ấm ức, một người này đã phụ bạc mình. Cho đến khi đêm về một mình bồng con, đứa con nhất định là không chịu bố. Cho đến khi đêm về đốt ngọn nến lên, đứa con mới ha, đây nè, bố tôi đây nè, bố về, chỉ vào vách tường với một cái bóng dáng, đây mới thực sự là bố tôi. Người chồng lúc đó mới hoảng loạn và biết rằng sự thật nó là như vậy. Chúng ta thấy không? Một câu chuyện như vậy để cho chúng ta thấy rằng rõ ràng tai mình nghe đứa bé nói và mắt mình thấy đứa bé nói, mình tin nhưng mà có phải là sự thật không? Cho nên có những cái tri giác của mình sai lầm, chứ không phải sự vật hiện tượng kia bị méo mó. Thành thử khi một vấn đề, cái nhân nó như vậy mà cái kết quả nó đổi thay, thì mình phải coi những yếu tố ngoại duyên nó như thế nào, và coi lại cái tri giác của mình nó như thế nào. Có ba yếu tố để kết hợp thành một sự vật hiện tượng. Thứ nhất là nhân, rồi cái duyên tương tác, và cái quan điểm của chúng ta nhìn nhận về nó. Thành thử chúng ta sống, có khi là bạn mình, có khi là cha là mẹ mình, có khi là vợ mình, như là câu chuyện thiếu phụ năm xưa, dễ gây lầm lẫn nhau lắm, dễ gây lỗi nhau. Cái chính là chúng ta phải nhìn vào sự vật hiện tượng để cảm thông và chia sẻ, chứ không vì một vấn đề mà chúng ta đánh giá là người này có uy tín hay người này đã mất uy tín. Mà uy tín được xây dựng bằng suốt một chuỗi dài của cả cuộc sống. Nếu một người sáng đùa, trưa nghịch, tối nói dối, ngày mai người đó nói dối là cái chắc. Còn nếu một người tôn trọng sự thật, tôn trọng phẩm hạnh đạo đức, tôn trọng lời hứa, nhưng mà có một gì đó làm thất hứa, thì mình phải đặt dấu hỏi là cái hoàn cảnh ngoại duyên như thế nào mà để sự tình nó như vậy. Nếu mình không nhìn một cách bao quát, không nhìn từng vấn đề, có khi mình sẽ đánh mất những cái tình bạn cao cả mà không bao giờ mình tìm lại được. Đôi khi mình chấp những cái nhỏ, mình sẽ mất đi những cái lớn. Và trong lời nói láo, đôi khi nó có những cái lời nói tích cực và nó có những lời nói tiêu cực. Nếu đó là những lời nói tích cực để giúp cải thiện cuộc sống, đem đến cái sự tốt đẹp cho cuộc đời, thì rõ ràng đây không phải là một cái lời nói láo, mà trong nhà Phật gọi là phương tiện quyền xảo. Đó là phương tiện quyền xảo. Còn nếu như hôm nay chúng ta nói láo, ngày mai chúng ta nói láo, ngày kia chúng ta nói láo, chúng ta có 10 người bạn, từ từ còn 6 người bạn, 4 người bạn, 1 người bạn, rồi cuối cùng không còn người nào nữa, mà chúng ta nói giáo lý đạo Phật, có cách nào để cứu chúng ta để có được người bạn không? Thì cái này chúng ta phải tự coi lại cái phương cách sống và cái thái độ sống của mình. Mình hoàn thiện nhân cách mình thì uy tín sẽ được nâng cao và mọi người sẽ đặt niềm tin ở mình. Xin cảm ơn.
Tình huống thứ hai mà Đại Đức Trí Chơn nêu ra đó là một phương tiện quyền xảo. Và do vậy đó, khi tiếp nhận cái tình huống như thế thì cái người ứng xử không nên quá cố chấp, cho rằng mình là kẻ bị lừa hay là nạn nhân của một cái tình bạn là không đặt trên nền tảng của uy tín. Còn trong tình huống đó, nó là một sự thật, thì Đại Đức đã đề nghị chúng ta phải phân tích các dữ liệu về điều kiện, môi trường, hoàn cảnh để dẫn đến cái kết quả như thế là có đáng để ta bận lòng để tâm hay là ta nên bỏ qua. Nhân đây chúng tôi xin kể một câu chuyện vui để minh họa thêm ý của Đại Đức vừa nêu. Tại một công ty, nạn kẹt xe và đi làm trễ nó diễn ra quá nhiều. Giám đốc công ty mới yêu cầu tất cả các nhân viên hãy đi làm sớm hơn mọi ngày là nửa giờ, đúng ngày giao ban đầu tuần thứ hai, vào công sở vào lúc 7 giờ, ngồi chờ. Các nhân viên và trợ lý vẫn đi muộn. Ông bận giận quá, quát tháo đủ điều hỏi, cô Lý, cô hãy cho biết tại sao ngày hôm nay cô vẫn đi muộn. Cô Lý trả lời: thưa sếp, em nỗ lực lắm nhưng mà ra đến đường Hoàng Văn Thụ xe tắc nghẽn hết vì các hệ thống lô cốt công trường được làm nhiều quá, không có cách nào đi sớm hơn, mặc dầu đã nỗ lực đi trước nửa tiếng. Anh B, cho tôi biết tại sao anh đi muộn. Nói: ngày hôm nay vợ em đau, con em thì đi bệnh viện, em phải đưa vợ đưa con mới ghé qua công sở được nên anh thông cảm. Hỏi hết tất cả các nhân viên thì ai cũng có lý do về sự chậm trễ của mình, trong đó có một người là không đi trễ. Giám đốc mới hỏi: bây giờ anh A hãy nói cho mọi người cái kinh nghiệm không đi trễ của mình. Anh ta trả lời là: thưa sếp, tối hôm qua em ngủ tại công sở này. Đó là một tình huống hết sức là hy hữu và may mắn, khi ta thấy rằng là cái tri giác thấy nghe ngửi biết của mình đó, nó tưởng chừng như một sự thật, nhưng trên thực tế nó là một sự lý giải méo mó theo cái tình huống chủ quan của mình. Và cái người không bị đi trễ trong tình huống này vì chưa từng có đi, ngủ tại chỗ mà. Ý muốn nói là đường giao thông ngày nay tại Việt Nam chật hẹp lắm, các phương tiện giao thông thì nhiều, dẫn đến tình trạng đi trễ, và do đó ta khắc phục bằng cách là đi sớm hơn 1 giờ, thì ta sẽ không bị rơi vào tình trạng đi trễ, vẫn giữ được uy tín. Còn nếu ta là người đối tác, ship hay là các mối quan hệ trực tiếp hay là gián tiếp, thì ta cũng nên có một cái cảm giác cảm thông. Bởi vì nếu mình nghĩ rằng mình là nạn nhân của các niềm tin bị đánh mất, thì ta cảm thấy là thân phận của mình nó khổ đau, dòng cảm xúc nó sẽ dâng trào rất nhiều vào những chuyện không đáng đâu vào đâu, để đánh mất đi một cái tình bạn rất là lâu năm mà đại đức Chí Trân vừa nêu. Và tôi xin nói thêm một cái câu chuyện, nó liên hệ đến một cái lời ca của nhạc sĩ Võ Thành An. Những bài ca không tên có lẽ là ai cũng biết, là ta thử nhớ lại cái câu này. Biết bao lần anh đã hứa, còn nếu người nam thì có thể đổi lại là em đã hứa. Hứa cho nhiều rồi lại quên, ôi đớn đau đã nhiều lần, một lần thêm, một lần thêm, lần cúng cùi. Thì ta thấy là cái tình huống mà dẫn đến sự thất hứa trong tình trong cái sự kiện vừa nêu đó, nó như là một sự cố ý. Tức là cái mối quan hệ của tình thân đặt lên cái đầu môi và chót lưỡi, chứ không đặt trên những cái sự kiện để thiết lập cái tính cách thân quen và tạo ra cái mối tình thân một cách lâu dài. Thì ta thấy là chính cái người cảm giác là mình bị lừa đó vẫn mong mỏi đây là lần cuối cùng thôi. Ít ra là người đó vẫn có một cái thái độ rất là rộng lượng, cởi mở, chấp nhận cái sai như là thuộc tính của người phàm, để cho người bạn của mình có cơ hội để quay đầu. Ta đừng nên quá khắt khe để đánh mất tình bạn vào những cái chuyện nó không đáng phải diễn ra như thế. Và đây cũng chính là một trong những cái lời khuyên mà quan điểm Phật học có thể cung ứng cho chúng ta. Và do vậy ta cần có một cái người đóng vai trò trung gian để lý giải, làm cho cái người kia nó có thể nghe và hiểu về cái tình huống tri giác và đánh giá tri giác của mình về một sự kiện đúng hay là hết sức là chủ quan. Chỉ còn nếu bản thân của người đang nằm trong tình huống bị người ta hiểu sai vấn đề mà tế thuyết minh, thuyết trình và mong sự tha lỗi hay là bỏ qua, có lẽ là không có kết quả lắm. Cho nên sự trung gian trong tình huống này cũng là một nhu cầu. Bây giờ chúng ta qua một câu hỏi khác. Một câu hỏi hết sức là gần gũi với cuộc sống trong mối quan hệ giữa vợ và chồng. Một người đó thì đặt nặng trí thức lên đầm đầu, còn một người đi bằng con đường của niềm tin. Và khi hai người cùng chung một hướng đó, thì người có trí thức có vẻ là bị khủng hoảng bởi niềm tin của nơi mà người vợ đi theo, từ đó không còn đồng hành trên từng bước đường của tâm linh nữa. Thì lúc đó ta khôi phục niềm tin bằng cách nào? Chồng tôi là một người trí thức, khi được tôi thuyết phục về Phật pháp, anh đã có lòng đến chùa tham dự các sinh hoạt tu học, nhưng trở về lại nhà anh bảo rằng Phật giáo mê tín quá, từ đó không muốn tham dự nữa. Tôi đã thuyết phục nhiều lần, dù nói gì đi nữa anh cũng không lắng nghe. Vậy tôi phải làm gì để khôi phục lại niềm tin đã bị đánh mất nơi anh về Phật pháp? Đây là một câu hỏi hết sức là nan giải. Và ai lâm vào hoàn cảnh vừa nêu, có thể là chồng mình, vợ mình, con mình và những bạn hữu trí thức của mình, thì xin quý vị hãy lắng nghe bằng một tràng pháo tay về ni sư Thích Nữ Quỳ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây nghi vấn của người hỏi là chồng là người trí thức, nhưng cô đã thuyết phục chồng đi đến chùa để tham dự những cái sinh hoạt Phật giáo, nhưng anh lại thấy cái sinh hoạt Phật giáo nghiêng về tín ngưỡng nhiều, làm anh đổ vỡ niềm tin, và từ đó từ chối việc đi chùa. Vậy thì phải làm sao trước tình huống này? Đây, trường hợp này cũng đã xảy ra ở nhiều người tri thức khác. Thì các người vị tri thức có nghĩa là các vị có điều kiện học cao hiểu rộng, kiến thức mở mang, và các vị này khi đến chùa thấy cái sinh hoạt nghiêng về phần tín ngưỡng nhiều, cho nên mất niềm tin. Thì đa số các vị tri thức đến với Phật giáo, trước khi đó thì các vị thường nghiên cứu về kinh điển, học hỏi qua sách vở rất nhiều. Khi đi vào thực tế thì thấy nó khác hẳn với những gì đã học, đã nghiên cứu qua kinh điển, sách vở. Thì ở đây chúng ta có hai nỗ lực để giải trừ và hỗ trợ cho vị trí thức này vẫn có cơ hội, vẫn nuôi cái ý chí đi chùa. Điều thứ nhất là người vợ nên tìm những cái nơi nào, chùa nào có các vị tu sĩ trí thức hướng dẫn chồng đến đó để trao đổi, đối tác qua lại triết lý cũng như sự thực hành lời dạy của Đức Phật. Và bên cạnh đó, nữa những bản kinh tụng thì dĩ nhiên là thường á, Phật tử đi chùa cũng có tụng kinh ở nhà, nhưng mà đa số những cái bản kinh tụng cho đến cái người tụng kinh cũng không hiểu mình tụng cái gì. Vì những bản kinh này đa số bằng chữ Hán Việt, chưa có được giải ra, cho nên thành ra cái người nghe họ không hiểu mình tụng cái gì. Thằng nhất là những người trong gia đình, không biết mẹ mình, vợ mình, chị mình, em mình, anh mình tụng cái gì. Cho nên trở nên cái nghiêng về phần cầu nguyện nhiều hơn. Tụng kinh để cầu bình an, tụng kinh để cầu siêu, tụng kinh để cầu sự may mắn, mà quên cái ý nghĩa tụng kinh là gì. Tôi tụng kinh là để hiểu kinh, để thực tập theo kinh, và để mình hiểu, để người nghe cũng có thể hiểu. Thì ở đây khi chúng tôi cũng có đọc qua nhiều các cái kinh tụng, thì chúng tôi theo như chúng tôi nhận thấy có hai cái bộ kinh tụng hiện tại mà chúng tôi thấy sau khi tụng có lợi ích về ý nghĩa cũng như có thể thực hành qua lời kinh dạy ở trong kinh tụng hàng ngày này. Quyển thứ nhất là quyển Nghi thức Làng Mai Đại Toàn của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, xuất bản năm 2000, cũng đang phổ biến tại Việt Nam. Kinh đó gồm có 14 phẩm. Và những cái phẩm kinh này được trích ra từ các kinh điển nguyên thủy, lời dạy mà thiết thực của Đức Phật. Và quyển kinh thứ hai là kinh tụng hàng ngày, soạn giả là Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Trong đó có 49 phẩm kinh được trích ra từ các kinh điển nguyên thủy và các kinh điển Phật giáo phát triển. Và những cái kinh này rất là dễ hiểu, sau khi tụng có thể hiểu thêm lời dạy của Đức Phật, cũng như hiểu được cái phương pháp tu và bổ ích cho cái nhận thức chính đáng của mình về cái con đường tu tập. Có thể giới thiệu hai cái bộ kinh này đến các vị tri thức. Và nỗ lực thứ hai là cái người tri thức họ học nhiều rồi, kiến thức họ đã có nhiều, họ muốn thực hành để bớt đi cái sở tri chướng. Cho nên đối với những cái nơi mà nghiêng về tín ngưỡng nhiều, nó không tương thích. Vì vậy người vợ phải là người thiện tri thức của chồng, dẫn dắt đến những nơi tu tập thực hành. Hiện tại chúng tôi cũng biết được cũng có nhiều nơi dạy thực tập thiền cho cư sĩ Phật tử, cũng có những nơi dạy kinh điển, triết lý, tư tưởng, phương pháp tu tập một cách thực tế và nghiêng về lý trí. Còn đa số những dân tộc phương Đông thì nghiêng về tín ngưỡng. Tuy nhiên, cái vỏ tín ngưỡng chúng ta cũng không thể bỏ, vì để độ những người sơ cơ, ví dụ như Phật tử đi chùa, đa số là gặp những điều không may mắn, gặp những hoàn cảnh khổ đau trong cuộc sống, nó tìm đến cái nơi nương tựa tâm linh. Có nhiều khi mình bị hụt hẫng, chới với, không đủ niềm tin với chính mình, nên đi đến chùa lại Phật, nương tựa vào tha lực của Phật, cầu nguyện vái vang. Sự cầu nguyện này biểu hiện cái ước muốn, ý chí muốn thoát khổ được vui. Và để vượt thoát khổ được vui ấy, người Phật tử đến chùa không phải là đi không, mà đã thành tâm mở rộng lòng của mình ra, tháo bỏ những cái lòng ích kỷ hẹp hòi, dâng cúng tịnh tài tịnh vật được làm bằng mồ hôi nước mắt và công sức của chính mình, đến cái cúng dường tam bảo trước khi cầu nguyện. Mặc dù biết rằng cúng cho tam bảo không phải để Phật sử dụng, mà để cho người còn sống sử dụng. Người còn sống này là những vị tăng ni hoặc các người Phật tử có tâm đạo đến chùa để làm lợi ích cho tam bảo, để có đủ điều kiện duy trì phát triển cái nơi nương tựa tâm linh, cũng như làm phương tiện tiến tu cho những người muốn tầm cầu sự giải thoát. nhờ cái phước đức này đem sử dụng để cầu bình an hay là cầu siêu. Cầu siêu có nghĩa là cầu bình an cho người mất, cầu an có nghĩa là cầu bình an cho người sống. Tất cả đều phải dựa vào phước đức. Thì trước nhất dựa vào sự bố thí cúng dường, đây biểu hiện qua sự trì giới. Rồi bên cạnh đó, bên cạnh cái biểu tượng tín ngưỡng như là tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Quan, tượng Bồ Tát Quán Âm, tượng Phật Di Lặc, tượng Phật Di Đà, biểu tượng của tín ngưỡng cầu nguyện. Nhưng bên cạnh đó, người Phật tử cầu nguyện dần hiểu được bản chất, đặc tính của chư Phật, đặc tính của chư Bồ Tát. Đặc tính của chư Phật là từ bi, trí tuệ. Đặc tính của chư Phật là giác ngộ, là giải thoát, là buông xả, là từ bi, là lòng thương vô điều kiện. Đặc tính của chư Bồ Tát là hy sinh vì lợi ích hạnh phúc cho số đông, cho nhiều người, sẵn sàng cứu giúp, sẵn sàng mở lòng, rộng lòng mình vì lợi ích cho người khác. Đó là biểu tượng của hạnh phúc, của an lạc, của hòa bình. Rồi bên cạnh những cái biểu tượng triết lý ấy, biểu tượng tín ngưỡng ấy, còn có một tiềm ẩn một cái triết lý sâu sắc bên trong. Ví dụ như biểu tượng Bồ Tát Quán Thế Âm dễ thấy nhất, được ghi lại trong kinh Phổ Môn, là cầu nguyện ngài Bồ Tát Quán Thế Âm để cứu khi nào một người chìm đắm trong biển lửa, cầu nguyện ngài cứu độ, ngài sẽ cứu độ thoát khỏi cái cảnh lửa bỏng dầu sôi. Ai bị chìm đắm trong biển, lặn hụp trong biển, chết đuối trong biển, thì cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm ngài sẽ cứu vớt lên khỏi cái biển ấy. Còn ai mà té xuống vực sâu, cầu cứu ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thì cũng được cứu thoát. Điều này để nói lên rằng lửa ở đây là lửa tha, lửa sân, biển ở đây là biển tham, và vực sâu ở đây là si mê. Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hướng về hình ảnh của ngài. Quán Thế Âm là quán sát tiếng khổ của thế gian. Khổ do đâu mà khổ? Cái sự khổ trên thế gian này là sự khổ của già, đau, chết, sự khổ của người có thân thể. Vì cuộc sống gặp rất nhiều sự khổ đau, mà sự khổ đau này phát xuất từ tham, sân và si. Nơi nào có tham sân si là nơi đó có khổ đau. Nơi nào có tham sân si là hạnh phúc và an lạc không có mặt. Bồ Tát Quán Thế Âm thể hiện cho sự quán sát được, thấy được cái nỗi khổ và nguồn gốc của khổ đau, là sự hiểu biết về tứ diệu đế, hiểu biết được sự khổ, hiểu biết được nguyên nhân của khổ, hiểu biết được sự diệt khổ và hiểu biết được con đường đưa đến sự diệt khổ. Một người mà hiểu biết được tứ thánh đế này thì sẽ vượt thoát được khổ đau, thoát được lửa sân, thoát được lòng ham muốn, thoát được si mê. Đức Phật đã từng nói rằng từ vô thủy cho đến nay, vì vô minh che lấp cho nên ta và các con phải trôi lăn trong biển sanh tử luân hồi vì không hiểu được giáo lý tứ diệu đế. Không hiểu được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Cho nên cần phải học tập và chọn lựa cái chỗ nơi mình đến cho tương thích. Những ai kiến thức chưa rộng thì nương vào cái sự cúng kiến, tôn kính Đức Phật để cùng là hình ảnh bắt chước theo. Chẳng những về tôn giáo chúng ta thờ cúng biểu tượng, ngoài xã hội cũng có tín ngưỡng biểu tượng. Ví dụ như xã hội hiện tại của chúng ta là thờ Bác Hồ. Hình ảnh của Bác Hồ luôn luôn có mặt ở trong các cái cuộc họp dân, cộng đồng dân tộc Việt Nam. Và bên cạnh đó cũng có những tổ chức, những cái buổi hội thảo hay những cái buổi, hay là những cái cuộc sáng tác về cái tấm gương đạo đức của Bác Hồ, về cái hình ảnh mà biểu tượng cho lý tưởng của cuộc sống. Thảo luận hay là viết lách để nêu lên cái tấm gương đạo đức, cái cuộc sống tốt đẹp của Bác Hồ để cùng nhau thực tập. Thì Phật giáo chúng ta cũng có như vậy và đã từng làm như vậy. Phật giáo trong nước thì có những cái lớp học như thế này, mỗi tuần chúng ta cũng có hội họp lại để đưa ra một chủ đề, cùng nhau thảo luận, cùng nhau tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật. Như hôm nay là củng cố niềm tin. Niềm tin đây là niềm tin như thế nào cho đúng với chánh pháp mà có lợi ích cho cuộc sống. Và trên thế giới, Phật giáo, mặc dầu mỗi nước, mỗi dân tộc đều theo cái Phật giáo phù hợp với nền văn minh văn hóa của đất nước đó. Tuy nhiên lâu lâu, một tháng, hai tháng, ba tháng, khắp nơi trên thế giới đều có những cái tổ chức gọi là Phật giáo quốc tế. Hội họp lại với nhau để đưa ra những cái chủ đề lời dạy của Đức Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như những chủ đề Phật giáo đóng góp gì cho nền hòa bình thế giới, Phật giáo giải quyết như thế nào đối với bạo hành gia đình, Phật giáo đóng góp gì cho vấn đề bảo vệ môi trường, để chúng ta ứng dụng lời dạy của Đức Phật và nhắc lại những gì mà Đức Phật đã dạy để đem lại lợi ích cho cuộc sống. Và nó rất là thực tế. Do đó chúng tôi mong rằng những gì mà chúng tôi chia sẻ sẽ giải nghi được cho quý vị có câu hỏi này. Xin hết.
Kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu lần thứ 42, sau khi lắng nghe sự phân tích về hai tình huống hỗ trợ các cái phương tiện về tri thức thông qua nghi thức kinh tụng có giá trị của các bản kinh mà các giới trí thức có thể lượm đặt được ở trong kiến thức và sự hành trì của bản thân mình, cũng như là những sự hỗ trợ về việc hướng dẫn đến các cái trung tâm tu học để giúp cho người có những nghi vấn rằng đạo Phật là mê tín sẽ không có quan niệm sai lầm như thế nữa. Thì chúng tôi tin chắc rằng là ai rơi vào tình huống vừa nêu đó sẽ có thể tự giải phóng cái tình trạng nghĩ rằng đạo Phật là mê tín gì đó, mà trên thực tế được minh chứng một cách ngược lại là đạo Phật rất là thích hợp với khoa học, và đạo Phật có một cái chỗ đứng gọi là ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo khác về lĩnh vực này. Như là lời phát biểu của nhà khoa học gia nổi tiếng của thế kỷ 20, Einstein, là nếu có một tôn giáo hoàng vũ tầm gọi như thế ở trong tương lai thì có thể nói đó là đạo Phật, vì đạo Phật đáp ứng được các phương diện và nhu cầu của khoa học, nhưng mà khác đó, con đường đạo đức và tâm linh đó đã vượt trội và lên trên các tôn giáo khác. Tôi cho rằng là lời phát biểu đó nó không phải là một cái cách thức để gây cảm tình, vì là một nhà khoa học gia có tôn giáo là khác với đạo Phật đó, chỉ nói lên những điều mà ông thấy, nghe, ngửi biết từ chủ nghĩa kinh nghiệm, từ suy luận, từ lý thuyết và từ ứng dụng hành trì. Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là ai là giới trí thức đó có thể đến với Đạo Phật thông qua hai cái hướng dẫn như Ni Sư Huệ Liên vừa nêu, và từ đó ta có thể thăng tiến xa và sâu ở trên biển học tâm linh rất là mênh mông không bờ bến của Đạo Phật. Với sự trả lời của câu hỏi này thì chương trình khóa tu lần thứ 42 Khôi Phục Niềm Tin xin khép lại tại đây. Chứ tôi vẫn còn biết là nhiều câu hỏi đang nóng lòng được sự giải đáp của các vị pháp sư, nhưng thời gian không cho phép, cho nên xin quý vị có thể tư vấn riêng với các vị pháp sư có mặt ngày hôm nay về những vấn đề mà tất cả chúng ta cùng quan tâm. Trong đó cũng có thể có những tư vấn về suy sụp niềm tin hết sức là riêng tư và cá nhân. Thì chúng tôi tin chắc rằng là thông qua việc tư vấn riêng như vậy đó, quý vị sẽ tìm ra được những giải pháp thỏa đáng cho các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Xin chân thành cảm ơn các vị pháp sư đã đến với chương trình và mang lại cái niềm tin được khôi phục từ đời sống của tất cả chúng ta khi cuộc va chạm với cuộc đời đã để lại quá nhiều sự tổn thất về tâm lý, cảm xúc, thái độ và nhận thức. Chân thành cảm ơn chị pháp sư và kính chúc quý hành giả được an lạc. Kính mời toàn thể đại chúng cùng đứng dậy để hồi hướng và kết thúc cái phần pháp đàm ngày hôm nay.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.